Nay chúng ta ở trong thế gian này làm những sự nghiệp từ thiện có công đức lợi ích đại chúng trong xã hội. Những việc ấy thuộc về sự tướng phước, đạt được phước báo trong lục đạo. Quý vị tu phước nhất định sẽ hưởng phước. Trong kinh luận, Đức Phật thường nói rõ các sự thật về nhân duyên quả báo. Tu tài bố thí, dùng tiền tài để giúp đỡ xã hội, giúp đỡ đại chúng, đạt được quả báo là của cải. Tài bố thí là nhân, được của cải là quả báo. Này phát tài to lớn, quan cao chức cả, là do cái nhân đã tu trong đời trước, đời này được quả báo. Nhân như thế, nhất định là có quả như thế, báo như thế, quả báo chẳng sai lầm chút nào. Do pháp bố thí bèn được thông minh, trí huệ. Do vô úy bố thí được khỏe mạnh, sống lâu. Những điều này đều thuộc loại phước báo nhân thiên. Nếu chẳng được làm thân trời người thì sao? Trừ địa ngục ra cũng hưởng phước trong loài súc sanh hay ngạ quỷ. Đã có phước báo thì làm súc sanh cũng rất có phước báo, là súc sanh hưởng phước lớn. Hãy đọa vào ngạ quỷ đạo cũng chẳng phải là một con quỷ đói khát, mà là một con quỷ rất có phước, tức là sẽ làm quỷ vương trong loài quỷ, được người ta cúng quải. Như thành hoàng, thổ địa công tức ông địa đều là bậc có đại phước báo trong loài quỷ. Bao nhiêu người đến cúng bái họ nhất định là chẳng bị đói. Đây là tu phước trong đời quá khứ, người ấy nhất định sẽ hưởng thụ. Thường là phàm phu trong lục đạo khi hưởng phước bèn mê hoặc. Chúng ta thường nói là lợi dục khuân tâm, nghĩa là lợi dục hung đúc cái tâm. Hễ bị hung đúc liền mê, liền mờ mịt. Tâm đã mê chẳng biết tiếp tục tu thiện. Sau khi đã mê bèn tạo tội nghiệp, chờ cho đến khi hưởng hết phước báo, tội nghiệp hiện tiền. Đó gọi là đọa lạc, phải vào tam đồ chịu khổ. Đó gọi là tam thế oán, nghĩa là đời thứ nhất tu phước, đời thứ hai hưởng phước, đời thứ ba đọa lạc. Do vậy, điều lợi này là lợi ích nhỏ nhặt. Sao nhị công đức chi lợi giả, xuất thế gian nhân cố, thị danh đại lợi. Sao hai là điều lợi thuộc công đức, chính là cái nhân xuất thế gian, nên gọi là đại lợi. Công đức và phước đức sai biệt rất lớn, nhưng hiện thời có khá nhiều người nghĩ phước đức là công đức, đó là hiểu lầm rất lớn. Ví như họ nghĩ quyên cúng một chút tiền bạc cho chùa miếu là làm công đức rất lớn, sai mất rồi. Đó là phước đức, là tu phước nơi sự tướng, chẳng có mảy may liên quan gì đến công đức. Mọi người học Phật đều có thể kể về công án Lương Vũ Đế và Đạt Ma Tổ Sư. Lương Vũ Đế là đại hộ pháp trong Phật môn, dùng sự tôn quý và thế lực của đế vương để kiến tạo hơn 480 ngôi chùa, quy mô đều rất lớn. Vua độ người xuất gia, chăm sóc cuộc sống của người xuất gia. Chỉ cần ai phát tâm xuất gia, vua đều hoan hỷ, đều cúng dường, độ bao nhiêu người. Đạt Ma Tổ Sư đến Trung Quốc gặp mặt Lương Vũ Đế. Sư là một vị cao tăng Ấn Độ, Lương Vũ Đế là một Phật tử kiền thành, đương nhiên phải tiếp đãi sư. Nhà vua cũng rất đắc ý khoe với Đạt Ma Tổ Sư: trong Phật giáo trẫm làm công đức nhiều ngần ấy, công đức của trẫm có lớn hay không? Đạt Ma Tổ Sư rất thật thà, chẳng nói dối, thẳng thừng bảo vua trọn chẳng có công đức gì. Những gì nhà vua đã làm chẳng có công đức gì hết. Lương Vũ Đế một bầu sôi nổi, đang phẫn chí, bị sư tạt cho một chậu nước lạnh tắt ngấm, trong lòng khó chịu lắm. Cho nên Lương Vũ Đế đối đãi Đạt Ma Tổ Sư hết sức lãnh đạm, chẳng hộ pháp cho ngài. Tổ chẳng có cách nào, đi đến chùa Thiếu Lâm nhìn pháp suốt 9 năm. Nếu khi ấy Lương Vũ Đế sửa một chữ, phước đức của ta lớn hay không, thì nhất định là Đạt Ma Sư Tổ gật đầu, rất ư là lớn. Nhà vua tu phước đức chẳng phải là công đức, phải biết điều này. Vì thế, phải phân biệt rõ ràng công đức và phước đức. Phước đức dẫu to cách mấy, vẫn chẳng thể liễu sanh tử, chẳng thể thoát tam giới, đời sau hưởng phước báo nhân thiên mà thôi. Chỉ riêng công đức là khác. Công tức là phải do chính mình tu tập. Hôm trước có người gọi điện thoại cho tôi, than thở chính mình nghiệp chướng rất nặng, một thân bệnh khổ, sự nghiệp gặp rất nhiều trắc trở, điều gì cũng chẳng như ý. Hỏi tôi, bỏ ra 10 vạn đồng làm công đức có thể tiêu tai hay không? Có thể chuyển đổi vận số của người ấy hay không? Tôi nói chẳng được, đừng nói là 10 vạn. Ông có dùng 100 vạn hay 1.000 vạn đều vô dụng, chẳng chuyển được tai nạn. Nếu tạo tội nghiệp, bỏ ra chút tiền bèn có thể tiêu tai, quá đơn giản. Trong xã hội hiện thời, kẻ có tiền tạo nghiệp quá nhiều, tốn chút tiền bèn tiêu diệt tai ương, há có lẽ ấy hay không? Chẳng có lẽ ấy. Tiêu tai phải có công đức, phải biết điều này. Tu một chút phước, quả báo vẫn thuộc vào đời sau. Chưa chắc quý vị đã có thể hưởng trong đời này. Đời sau quý vị chắc chắn được hưởng, nhưng không nhất định là khi nào. Công đức khác hẳn. Công là nói đến công phu, lấy giới, định, huệ, tam học để nói. Trì giới là công, định là đức, tu định là công. Khai trí huệ là đức, đó là công đức. Chúng ta niệm Phật, tín nguyện niệm Phật là công. Hàng ngày dùng công dốc sức tu niệm, nhất tâm bất loạn là đức. Niệm Phật tam muội là đức, tâm địa thanh tịnh, phiền não ít, vọng tưởng ít, đó là đức. Công đức ấy chẳng thể bỏ tiền ra mua được. Công đức của tôi cũng chẳng cách nào cho quý vị. Đó gọi là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng tu chẳng đắc. Công đức chi lợi xuất thế giai nhân. Lợi ích thuộc về công đức là cái nhân xuất thế. Quý vị tu học pháp môn khác, tu cái nhân xuất thế gian vẫn chẳng được cái quả xuất thế gian, nhưng cái nhân ấy tồn tại. Khi nào lại gặp duyên, nhân và duyên ấy kết hợp thì mới có kết quả, đó là đại lợi. Dẫu là trong một đời này chẳng thể thành tựu, vẫn là đại lợi ích. Trong tương lai nói chung sẽ gặp duyên bèn xuất ly. Sao tam bất tư nghị công đức giả, xuất thế gian thường thường nhân cố, thì danh đại lợi trung đại lợi. Sao ba là công đức chẳng thể nghĩ bàn, là cái nhân xuất thế gian thường thượng, được gọi là đại lợi trong các đại lợi. Công đức chẳng thể nghĩ bàn là gì? Tín nguyện niệm Phật, vãng sanh bất thoái thành Phật. Vì sao nói điều này là đại lợi trong các điều đại lợi? Người ấy đắc quả ngay trong đời này. Tu các pháp môn khác, tu suốt một đời, chưa chắc đã có thể đắc quả ngay trong đời này, không nhất định có thể chứng quả. Pháp môn này quyết định vãng sanh ngay trong đời này, hễ vãng sanh bèn chứng quả. Dẫu là hà hà phẩm vãng sanh trong cõi phàm tánh đồng cư, hệ tới Tây phương cực lạc thế giới đều là A Đệ Bạc Trí Bồ Tát. Bỏ qua hai A Tăng kỳ kiếp, đó là công đức chẳng thể nghĩ bàn. Do vậy, có khá nhiều vị Bồ Tát chẳng tin tưởng pháp môn này. Bồ Tát nhọc nhằn vất vả tu hai A Tăng kỳ kiếp mới tu tới thất địa. Còn quý vị chẳng tốn công phí sức bèn đạt đến thất địa, họ làm sao có thể tin tưởng cho được? Chẳng tin. Ví như quý vị học hành trong nhà trường, học từ lớp 1 tiểu học cho đến khi tốt nghiệp trung học, tốn cả 12 năm mới vào học năm thứ nhất đại học. Đột nhiên lòi ra một kẻ trước này chưa hề đi học, cũng vào học năm thứ nhất đại học, thật chẳng thể nghĩ bàn. Đúng là chẳng thể nghĩ bàn. Có người như vậy hay chăng? Có chứ, đó gọi là đứa trẻ thiên tài, quá ít ỏi. Quý vị phải hiểu rõ, quý vị gặp gỡ pháp môn này, dùng pháp môn này để tới Tây phương cực lạc thế giới, đều là những đứa trẻ thiên tài. Các vị Bồ Tát đứng đó trông thấy quý vị đều sững sờ. Các ngài nhọc nhằn vất vả, tốn hai A Tăng kỳ kiếp tu tập, còn quý vị chẳng cần tốn chút công sức nhỏ nhặt nào mà giống hệt như các ngài. Do đó, chẳng thể nghĩ bàn. Bồ Tát chẳng có cách nào, các ngài chẳng thể tưởng được. Nhưng Bồ Tát có nghĩ là có chuyện như thế hay không? Các ngài cũng suy nghĩ rất dữ, tốt nhất là chẳng cần vất vả, ngay lập tức thành Phật. Tuy nghĩ đến pháp môn này, nhưng chẳng có duyên phận, chẳng gặp gỡ pháp môn này. Chẳng có duyên phận không phải là vì Phật chẳng giúp đỡ họ. Đức Phật thường xuyên giảng pháp môn này, thường xuyên dạy pháp môn này, nhưng họ nghe xong chẳng tin tưởng. Đây là chẳng có duyên, họ không chịu tin tưởng, chẳng chịu tiếp nhận. Có nghĩa là từ đầu tới cuối họ chẳng có duyên phận gặp gỡ. Trong tâm họ rất mong thành Phật sớm một chút, nhưng chẳng gặp được pháp môn này. Đức Phật bảo họ, họ không tin, tức là vẫn chẳng gặp được. Chẳng gặp được là chuyện như vậy đó, chẳng phải là Đức Phật thiếu lòng từ bi, chẳng phải là hằng ngày họ mong mỏi mà Phật cũng chẳng dạy họ. Chẳng phải là ý nghĩa ấy. Đức Phật hằng ngày nói với họ, họ hằng ngày chẳng tin tưởng, hằng ngày chẳng tiếp nhận, vẫn muốn làm theo kiểu cách của riêng mình, suy nghĩ loạn xạ, vậy là chẳng có cách nào hết. Từ kinh điển chúng ta đọc thấy có khá nhiều vị Bồ Tát nghĩ đến pháp môn này, nhưng chẳng được gặp gỡ. Chẳng gặp là như vậy đó. Tuyệt đối chẳng phải là Phật không giảng cho những vị ấy, chẳng phải vậy. Đức Phật giảng hằng ngày, nhưng chính họ nghe xong chẳng thể tiếp nhận, chẳng thể tin tưởng, không chịu nương theo pháp môn này tu học. Đó là xuất thế gian thượng thượng nhân, tức cái nhân xuất thế gian thượng thượng, là đại lợi trong các điều đại lợi.